This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, anh Tính khỏe không anh?
Khỏe thì khỏe đó, nhưng mà ngày hôm nay mình thấy ông trời cũng u ám quá. Cho nên mặc dù là mưa thì cũng có mưa đó, nhưng mà không biết lúc nào mưa thôi. Mình thấy u ám đó, anh thử phải la làng lên cho bà con giật mình khi mà kêu Tiến Dũng.
Dạ vâng, phải nói là ngày hôm nay thị trường chứng khoán cũng u ám giống như vậy đó Hoàng Tính.
Thế
thị trường chứng khoán rất là thê thảm thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Dow Jones hồi sáng này xuống hơn 140 mấy điểm, bây giờ chỉ còn có 110 điểm, con số là 23.299 điểm. Tức là tôi thấy rằng nó cũng xuống rất là nhiều, trước đây thì gần 23.500 mấy lần, bây giờ xuống rất nhiều thưa quý vị. Nasdaq thì giảm 26 điểm, con số hiện tại là 6.711 điểm. SP 500 thì giảm 11 điểm, hiện tại là 2.567 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.34%. Dầu thô thì giảm 63 xu. Một thùng dầu thô là 55 đồng lẻ 9 xu. Một euro đổi được 1 đồng 18 xu. Wow. Mỹ kim là màu xanh duy nhất của thu viện. Vàng thì giảm 1 đồng 40 xu. Một ounce vàng hiện tại 1.281 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.78%. Tuần rồi cao nhất là 3.69%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.12%. Tuần rồi cao nhất là 3.04%. Ở Việt Nam thì một Mỹ kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.450.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.550.000 đồng cho một lượng thu viện. Bản tin đầu tiên thì sáng ngày hôm nay phải nói là trận chiến giữa hai hãng hàng không lớn, hai hãng làm máy bay lớn đó, phải hàng không, hãng những nhà sản xuất máy bay lớn như là Boeing và Airbus, nhưng mà họ cũng bán được hàng thì cũng bản tin mừng. Khi mà Airbus vừa sai một cái thỏa thuận bán khoảng 430 chiếc máy bay cho Indigo ở bên Trung Đông khoảng 49 tỷ rưỡi, thì Boeing cũng sai một cái luôn. Boeing cũng sai và bán được cho bên Dubai, Arab, bên Emirates là 175 chiếc 737 MAX với giá lên đến 27 tỷ Mỹ Kim. Mà tôi thấy rằng bên Trung Đông hiện tại bây giờ họ cũng đổ xô mua máy bay rất là nhiều sau khi một cái air show ở bên Dubai đó, thì người ta bắt đầu mua máy bay. Quý vị cũng biết, thầm nghĩ rằng trong tương lai đó thì tất cả những cái xe chuyển qua chạy bằng điện thì xăng chắc không bán được nhiều ha. Vì thế thì các hãng Trung Đông họ bắt đầu xây dựng kiến thiết đất nước họ thiệt đẹp để cho bắt đầu khuyến dụ du khách đi vào, và họ sẽ có thể chuyển qua từ bán dầu thô sẽ thành những cái quốc gia mà nhiều người du lịch đến nhất, để mà hầu cho thay đổi được cái cục diện của thu viện. Và đình kế tiếp thì liên quan đến 6.300.000 người Mỹ có 90 ngày đã không trả nổi cái xe của mình. Rồi, 90 ngày rồi quý vị, tức là cái trả trễ đó. Con số này nó lên quá cao so với năm ngoái là hơn 400.000 người. Vì người ta mượn tiền mua xe, rồi chạy thời gian, rồi đi làm, nhưng mà trả không nổi vì cái xe nó quá mắc, hoặc là họ đã nhiều cái payment phải trả. Thì nhà, tiền xe, tiền điện nước, cuối cùng họ quyết định không trả tiền xe, là nợ 90 ngày rồi, chưa trả nổi. Theo như ở New York Federal Reserve mới đưa ra ngày sáng ngày hôm nay thưa vị. Và đây con số cao ngất ngưỡng so với từ khi năm 2011. Và một cái cờ đỏ được đưa lên cái lý do vì khi mà unemployment rate nó giảm xuống thấp, chỉ còn 4.1. Cái level này thấp nhất kể từ năm 2000. Nhưng mà tại sao những người thiếu nợ xe 90 ngày không trả nổi? Chúng ta cũng biết rồi, cái lý do vì những người này có một cái điểm tín dụng xấu khoảng 620 thôi, trong cái đó là cái point scale là 800. Và họ, khi mà cái điểm tín dụng xấu như vậy đó, thì họ phải mượn tiền cái giá lời rất cao từ 15 đến 20%. Ngay cả new car hay là used car cũng vậy nữa, và họ phải trả lời cao. Và khi trả lời cao như vậy thì họ không có trả nổi, trả hoài, mà không xe không có chưa xong, vì tiền lời quá cao, và cuối cùng 90 ngày rồi trả không nổi xe. Và cái điều đó cũng là một cái dấu, một cái cờ đỏ đưa lên cho thấy rằng từ xe sẽ đến nhà đó, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến cái nợ của những người chủ gia đình hay là những cái gia đình ở những cái hộ gia đình ở Hoa Kỳ lên đến 13.000 tỷ. Cái con số mà Hoa Kỳ nợ là 20.000 tỷ, trong khi đó thì dân nợ chính phủ là 13.000 tỷ rồi. Theo như cũng Federal Reserve đưa ra con số ngày hôm nay thì những người thiếu nợ Hoa Kỳ đó, thiếu nợ người dân là họ đã thiếu nợ đến đã tăng lên đến 116 tỷ so với năm 2013, con số lên rất là khiêm nhường, quý vị. Theo như con số mà họ chia đều break it down đó là 13.000 tỷ này là những cái nợ hay như tiền nhà, tiền thẻ tín dụng, tiền xe, tiền đi học vân vân, thì con số này nó tăng lên so với năm 2013 chỉ 12.6% mà thôi. Họ break it out tức là tiền mortgage, tiền mượn nhà không thôi đó, là người dân đã nợ đến 8.700 tỷ, tức là có những người trả nợ hết căn nhà rồi, có những người trả phân nửa, có những người mới mua vài năm nay thôi, tức là chia đều ra đó thì những cái nợ mà hiện tại bây giờ là đến 8.700 tỷ, thưa vị. Rồi cái mortgage mà trả không nổi đó là chỉ có trả không nổi trong 90 ngày đó, con số này cũng khiêm nhường là chỉ có 1.4% mà thôi, tức là những người làm chủ căn nhà đó, ví dụ như 100 người thì có khoảng 1.000 người thì có 14 người trả không nổi căn nhà thôi trong vòng 90 ngày. Rồi cái student loan debt tức là cái tiền nợ của học sinh nó lên 1.400 tỷ và khoảng 11.2% học sinh là trả không nổi cái tiền học của mình, tiền mượn nợ của mình đến 90 ngày hoặc là hơn. Rồi cái credit card là tăng lên 24 tỷ, tức là tổng số hiện tại bây giờ là khoảng 808 tỷ. Rồi cái tiền mượn mua xe là tăng lên 24 tỷ, hiện tại là 1.200 tỷ. Và cái số người này thì nãy nó nói rồi, trên 6 triệu 200 ngàn người trả không nổi cái xe trong hơn 90 ngày qua. Và tổng số tiền nợ này hiện tại bây giờ lên đến 13.000 tỷ, kính thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến shopaholic. Shopaholic tức là quý vị nào mà qua cái những cái giống như một cái map ha, đưa ra một đối chiếu, nằm trong tình trạng này là quý vị đang nằm trong cái có những cái dấu hiệu này đó, là quý vị đang nằm trong cái tình trạng gọi là nghiện shopping. Theo như ông bác sĩ David Shack, ông này là medical doctor cũng như là chuyên môn về gọi là survey hả, là một cái thống kê hay là một cái gọi là một cái dù không biết nói sao, nhưng mà theo dõi những người mà có cái mua sắm mà bất thường đó, thì ông đã làm rất kỹ cái research này, và trong đó cũng có những nhà kinh tế họ cũng ngồi xuống, họ cũng làm cái research chung với nhau, thì họ đưa một kết luận như này: nghiện shopping nó chẳng khác nào, nó rất giống như là nghiện cờ bạc hoặc là nghiện thuốc, cái thưa vị. Khi mà chúng ta shop, nghiện cờ bạc á, ngồi xuống đánh bài thì chúng ta thỏa mãn vui vẻ, nghiện thuốc cũng vậy nữa, khi cần thuốc chúng ta hút hay chúng ta chích gì đó là chúng ta cảm thấy thỏa mãn vui vẻ. Nhưng mà shopping thì khi mà chúng ta đi shopping chúng ta cảm thấy thú vị lắm, vui lắm, thích lắm, thì nó cũng giống giống với nhau. Thì hỏi là vậy thì nghiện shopping là gì, thì họ nói rằng hiện tại bây giờ có khoảng từ 5-7% người dân Hoa Kỳ bị nghiện shopping khi mà họ bắt buộc phải mua sắm để mà cái get được cái good mood. Thì họ nói rằng khi mà được hỏi, từ 5-7% những người trong cái group này đó, group mà nghiện shopping đó, thì 95% trong số này họ nói rằng khi mà họ bực dọc, họ không đi shopping, họ khó chịu, mà họ shopping đó, họ giống như cá được xuống nước, cái thưa vị. Và họ cảm thấy nó con người họ nó vui, nó lâng lâng lắm. Quý vị có bao giờ thấy shopping mà giống như thế này, chúng ta đi mua đồ sale đi, thích lắm, mặc dù chúng ta có khoảng nhiều cái áo, nhiều cái quần mà chúng ta chưa bao giờ tháo cái mạc ra luôn, mà chúng ta vẫn thích đi mua, tức là mua được sale, tức là thích thú lắm, là chúng ta nằm trong cái trường hợp gọi là cái stay one, và cái đây, thứ nhì gọi là gần như là tiền, gọi là nghiện shopping. Và họ nói rằng ở giữa những người này đó, họ nếu mà chúng ta thấy có những cái dấu hiệu nào mà cho thấy rằng chúng ta là những người đang bị nghiện shopping, họ đưa ra ba cái dấu hiệu như thế này. Chúng ta coi cái closet của quý vị đó, quần áo có nhiều cái mà chưa bao giờ tháo mạc, vẫn mua về tiếp tục để đó, chưa bao giờ mặc đến. Có thấy quen quen phải không? Nếu quen quen chúng ta đã nằm trong cái trường hợp bị nghiện shopping rồi. Cái thứ hai đó là quý vị để dành rất nhiều thời giờ cho shopping, ăn xong là không rửa chén chạy đi shopping, hoặc là thay vì ở nhà dạy con học thì ông xã lại đi shopping, nhưng cái này bị phụ nữ rất là nhiều, thưa quý vị. Hay là chúng ta thay vì có thời giờ nói chuyện với gia đình, nói chuyện với bạn bè thì chúng ta lại đi shopping. Và chúng ta most of the time, quý vị có dư thời giờ là chúng ta đi shopping là chúng ta đã bị nằm trong trường hợp nghiện shopping rồi. Và cái cuối cùng là quý vị cảm thấy mà khi mà không có khả năng để mua một cái gì đó, chúng ta cũng phải ráng mượn thẻ, ráng thiếu nợ để mà mua. Đó là trường hợp nghiện shopping. Nhưng mà khi mua những cái thứ mà chúng ta đã có rồi là chúng ta đã bị nghiện nặng rồi đó quý vị. Nên chúng ta cũng phải cần đi chữa trị, vì nghiện shopping cũng là cái nghiện giống như bị nghiện thuốc hay là nghiện cờ bạc. Và bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, Teen Suicide Alert in US. Bản tin này khá quan trọng còn hơn là kinh tế nữa quý vị. Phải nói là cái teenager, giới trẻ ngày hôm nay tuổi từ 15 đến 24 đó, từ từ đã lên cao ngất ngưỡng. Theo như là về bộ Disease Control and Prevention đó, họ nói rằng có 90% những người mà tự tử nằm trong những cái factor sau đây. Bởi vì nên nhớ, vì nên ghi nhớ là khi mà chúng ta có con em nhỏ đó, chúng ta nên cẩn thận thưa quý vị. 15 cái dấu hiệu sau đây mà thấy rằng con em chúng ta có thể sẽ kết liễu cuộc đời mình nếu mà chúng ta không cẩn thận mà theo dõi. Đầu tiên là ăn uống và ngủ thay đổi, hoặc change eating and sleeping habit thay đổi. Thứ hai là bỏ bạn bè, withdraw bạn bè, không muốn gần gũi bạn bè, không muốn gần gũi family, những gì trước đây. Hạn như em thích đá banh thì bỏ đá banh, thích đi coi phim, bỏ coi phim, đó là những cái gì mà thích thú của các em bỏ hết. Violent action, tức là thường thường nóng giận, bực bội, giống như là bị cái thái độ của các em lúc nào cũng là bị bạo động và luôn luôn nghĩ là cách để mà run away. Rồi cái thứ tư đó là dùng thuốc và dùng rượu. Và thứ năm đó là hầu như thay đổi tất cả những cái tánh của các em không có bình thường nữa. Và cái kế nữa đó là cái thay đổi cũng giống như vậy, cái personality bị change. Rồi cái thứ kế nữa là cảm thấy bored, rồi không có tập trung được, rồi những cái gì trong trường học, sách vở, bài tập bỏ hết, tức là không có màng đến những chuyện đó nữa. Và cái kế nữa đó là luôn luôn complain about sức khỏe, có bị gì đau bụng, nhức đầu quá hay buồn quá, rồi cái emotion, cái cảm cái cảm, cái emotion là cái cảm giác hả, hay là cái gì đó, cái cảm xúc thay đổi, rồi luôn luôn nghĩ rằng bị đau bao tử, rồi bị nhức đầu, mệt mỏi. Cái kế nữa là hình như không có một cái interest gì vào những cái activity mà vui chơi, chẳng hạn như là đi một cái gì đó mà giải trí đó, là không có muốn tham gia, thưa quý vị. Và ngay cả những cái mà được reward hay là những được ca ngợi đó cũng chẳng thèm màng. Ví dụ quý vị cho 200 đồng đi shopping đó, ok, không cần đâu. Đây là cái gì đó là cảm thấy không có thích thú. Và cái thứ 11 là complain about một cái người nào đó trong, cái này hay nè, feeling rotten inside, đó là buồn thúi ruột. Tí dụng tự dịch chứ không biết phải đúng không, mà rotten inside, buồn, cảm thấy lúc nào trong người mình có một cái người bad, lúc nào cũng là bad hết đó quý vị. Rồi kế nữa là tức là lúc nào cũng nghĩ là mình là một cái problem cho người khác. Rồi no longer nothing matter, and không có muốn, tức là hoàn toàn give up, tức là bỏ cuộc mọi thứ. Mà cái đôi khi chúng ta thấy những cái hành động này là để ý, tự nhiên cái vui vẻ, những cái 10, 13, 14 cái trên đó là mình thấy toàn là complain, toàn là những cái mà gọi là negative, tức là về tiêu cực. Nhưng mà đùng một cái tích cực, vui vẻ, cheerful, rồi đi chơi, rồi become gọi là tự nhiên suddenly thay đổi thái độ. Đó là cái quan trọng nhất quý vị phải cẩn thận. Vì khi người ta chuẩn bị làm một gì đó rất bad, really bad, kết liễu cuộc đời mình đó, là họ bắt đầu phải vui vẻ với mọi người. Chúng ta thấy cái này giống ở Việt Nam, chúng thấy là thường thường có những người và tự nhiên cái vui, bữa đó vui lắm nè, đùng cái chiều đó là kết liễu cuộc đời mình. Tức là đó là cái dấu hiệu rất 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 là nguy hiểm, quý vị nên cẩn thận. Và đây là hiện tại bây giờ đó, cái này nó rất là gọi là alert trên cả nước Mỹ nữa quý vị. Cái tuổi từ 15 đến 24 đó. Và đây là có số điện thoại vì có thể ghi xuống, nếu trường hợp gặp con em mình, hàng xóm mình, bà con của mình, cháu mình gặp trong trường hợp này, vì nên gọi số 1-800-273-8255. Đây là số điện thoại để giúp cho, để tìm được sự giúp đỡ. Còn không chúng ta sẽ rất là hối hận quý vị. 1-800-273-8255. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, trong cái lứa tuổi teenager năm 1997, 98, 99, 2000, 2001, những cái lứa tuổi đó thì nằm trong 15, 16, 17, 18, thưa quý vị, chúng ta cần lưu tâm đến. Lưu tâm đến cần phải có một chút gì đó, chúng ta phải biết hiểu được tâm lý của con em của chúng ta, dù cho đó là một bé trai hoặc là một bé gái đi nữa, phải hiểu được. Nếu mà có hai vợ chồng thì càng tốt thôi, một người chăm sóc coi lo là một người được nhìn như thế nào, phải gọi là rất là phức tạp lắm trong cái vấn đề mà nếu mà chúng ta có những cái con em của chúng ta có những cái triệu chứng như vậy, gia đình, phụ huynh và chính bản thân của các em cũng phải hiểu được cái vấn đề mình đang như thế nào nữa. Rất là tế nhị lắm khi mà chúng ta nói những cái vấn đề này với các em, hay hoặc là chúng ta muốn chia sẻ với ai, hoặc là chúng ta cần một cái sự quan tâm. Cho nên nếu mà có hai vợ chồng thì hy vọng rằng quý vị cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau để cho các em khôi phục được nhiều hơn. Hay hoặc là quý vị nhớ cái số phone mà Tiến Dũng vừa mới trình bày, vừa mới gửi đến cho quý vị là 1-800-273-8255, thì quý vị có thể ghi nhớ lại cái số phone đó, gọi để được cố vấn thêm nhé. Thưa quý vị, 1-800-273-8255, đúng không bạn?
Dạ đúng rồi anh Hoàng Tính, số này thì bị gọi vào sẽ có sự nhiều, rất là nhiều sự giúp đỡ của họ. Thì cách nào chúng ta có một cái giải pháp mà giúp con em chúng ta vượt qua được những cái sự mà ví dụ mười nói 15 cái dấu hiệu đó. 1-800-273-8255. Anh Hoàng Tính nhớ nha, anh không cần gọi số này đâu, nếu mà anh thấy Tiến Dũng cũng có 15 dấu hiệu này thì anh đủ Tiến Dũng đi nhậu là được rồi.
có lý à. Lâu lâu cái hai anh em mình mà thiếu nhậu, cái một trong hai thằng mình là phải là có triệu chứng gì đó là bắt đầu lo, ê đi nhậu.
Dạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc anh Hoàng Tính như quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.